Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng tăng ni trẻ thân mến, chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay là ngày 23 tháng 2 năm 2012, nhằm ngày mùng 2 tháng 2 năm Nhâm Thìn. Bây giờ là 4 giờ 30 phút. Chúng ta nghiên cứu cái đề tài của cái bài thơ Vô Sắc Giới. Đây là một cái đối tượng, tu học, một đối tượng tham thiền rất cần thiết, rất bổ ích. Và có thể nói là nó quan trọng, vô cùng quan trọng trong tất cả thứ quan trọng đối với đạo Phật. Học cái bài này nó vô cùng quan trọng với trong những cái quan trọng khác của đạo Phật. Tuy nhiên là khi mà tôi nói bài này á, tôi biết rằng là có nhiều người ghét tôi hơn là cảm tình, hơn là thương mến. Những cái điều đó tôi biết trước, mấy chục năm nay chứ không phải là mới biết đây. Tôi nói những gì mà mất cảm tình, nhiều người không cảm tình, nhiều người thậm chí là ghét. Từ chống đối tới ghét bỏ, điều đó tôi biết trước hết. Biết trước mấy chục năm mà trong cái quá trình tu học và dạy học về đạo Phật của tôi. Cho tới bây giờ hôm nay là tới cái bài này, cái đề tài này là tôi cũng vẫn biết trước như vậy. Mà cho tới năm nay, bây giờ đây tuổi này đó thì tôi nói nghe còn dễ ghét hơn những chục năm trước. Là bởi vì do cái quá trình học đạo, hành đạo, dạy đạo và đắc đạo của tôi cho tới ngày nay nó khác hơn trước. Tôi nói điều đó các vị đừng có ngạc nhiên gì hết á. Cái chuyện mà học đạo, hành đạo, đạt đạo, chứng đạo y như là cái chuyện mà mình đi leo lên núi vậy đó. Leo lên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn vậy đó. Ban đầu bắt đầu đi núi rồi đương nhiên là mình phải ở dưới đất. Rồi mình mới lần đi lên mãi. Cho tới cái đỉnh đó thì đương nhiên là phải có quá trình, mà trong cái quá trình đi leo núi đó thì mỗi bước là nó mỗi cao hơn. Cái đó là cái tất nhiên đó vậy. Mỗi một sự mò mẫm khó khăn thì từng bước một thì nó lại cũng cao lên từng bước một. Vì vậy mà bắt đầu đi đương nhiên là nó thấp hơn, đi lần lần nó cao hơn. Cho tới chừng nào mà nó đạt tới cái đỉnh tột cao thì mới là không đi nữa. Do vậy mà cái điều tôi nói đó, so với mấy mươi năm trước, lập trường lý tưởng, cái hiểu biết của tôi vẫn có, nhưng mà cho tới năm nay thì tôi cống hiến cho Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ một cái hiểu biết nó đầy đủ hơn nhiều. Tuy nhiên là trong những giờ phút ngắn ngủi này thì không bao giờ mình nói hết được đâu. Mình cũng là ngón tay chỉ tăng thôi, cũng là nói những cái đại cương từng mặt nào đó, khía cạnh nào đó. Rồi thì tăng ni trẻ, Phật tử cũng phải tu tập tham thiền, rồi các vị, tự các vị mới thấy được cái chân lý. Chứ còn ngôn từ cũng như văn tự, dầu cho viết có khéo, nói có khéo cách nào cỡ nào, cũng không có cung cấp đầy đủ mọi mặt cho các vị. Cho nên cái bài này là nó quan trọng lắm đấy. Và cũng xin thưa rằng nếu Phật tử trong nước, ngoài nước, gần xa gì đó, nếu mà các Phật tử có hỏi tôi chứ người đệ tử muốn, một người bình thường muốn làm đệ tử Phật, muốn học Phật tu Phật, trước hết phải tu cái gì, cái pháp môn giữa lòng của đạo Phật, để vào đạo Phật tu tập là phải học cái gì, tu cái gì dễ dàng nhất để giới thiệu cho người ta bắt đầu ta vào đạo Phật, để người ta trở thành Phật tử. Thì theo người khác thì người ta dạy các vị là con về con muốn tu và con phải quy y Tam Bảo. Rồi thì trong quy y Tam Bảo rồi có dạy rằng con phải thường tới lưu chùa chiền để tụng kinh, để lễ Phật, và mỗi rằm 30 phải tới chùa sám hối cho đều đặn để cho tiêu trừ tội lỗi, và mình trở thành một người cận sự nam, cận sự nữ, tức là ưu bà tắc, ưu bà di, phải thường tới lui chùa, phải cúng chùa, để tụng kinh niệm Phật. Mà cái gần hết là phải tập ăn chay. Ăn chay tháng 2 ngày ít nhất, rồi 6 ngày, rồi 10 ngày, rồi ăn chay trường là càng quý. Cái kiểu dạy đó là cái kiểu bây giờ các vị đi tới chùa nào là đại để là học vậy hết. Chư Tăng, Chư Ni, các Hòa Thượng Trung, Hòa Thượng hay là Hòa Trung, Hòa Hạ, cũng như là Thượng Tọa, Thượng Trung, Thượng Tọa, Trung Tọa, Hạ Tọa gì đều dạy gì, đại để giống nhau vậy hết. Nhưng mà riêng tôi thì cho tới cái tuổi này thì tôi không muốn dạy gì nữa đâu, tôi không muốn nhắc nhở gì nữa đâu. Đây là tôi mới làm bài thơ nè, tôi làm bài thơ này để đọc quý vị nghe chơi nè. Lẽ ra tôi không có muốn gì nữa, không có giảng dạy gì nữa. Tôi làm bài thơ nó có cái đầu đề là phản tỉnh nha, cái này là rau thôi chứ chưa giảng cái bài chánh thức là vô sắc giới đâu. Này gọi là rau, giống như là đờn như đó, mấy anh nhạc sĩ đờn đó, vô ta có rau nam hoặc là rau bắc. Này rau thôi nè. Bài thơ này có đầu đề là phản tỉnh. Mượn nghĩa thời gian xét lại mình, tám mươi lăm đông lụng, tám mươi lăm năm tuổi theo ngày tháng, già theo tác, lưu lẫn lầm khân nhớ chợt quên. Đây mượn nghĩa thời gian để cảnh cáo mình đó. Dựa trên thời gian mà đánh giá mình, nếu mà dựa vào thời gian thì là mình năm nay là 85 đông đông lụng rồi. Mỗi năm là một mùa đông mà 85 đông lụng, đông tàn 85 lần. Nói trắng ra là đông tàn 85 lần, tức là 85 năm, mà 85 năm tức là 85 tuổi. Cái bài này nó vậy đó. Thành ra mượn nghĩa thời gian xét lại mình. 85 đông lụng, 85 năm. Tuổi theo ngày tháng, già theo tác. Tuổi đó ai biết tuổi là gì? Chẳng qua là dựa vào cái ngày tháng, mà ngày tháng là cũng dựa vào cái người ta tự ước lượng, người ta đặt ra. Chứ phút chẳng là gì, giờ chẳng là gì, ngày chẳng là gì, tháng chẳng là gì, năm cũng chẳng là gì. Cái đó chẳng qua là người ta quy ước. Con người nó có cái đặt ra cái quy ước rằng bao nhiêu đó thì gọi là phút, và bao nhiêu đó gọi là giây, bao nhiêu đó là giờ, bao nhiêu đó là ngày, bao nhiêu đó là tháng, bao nhiêu đó là năm, vậy đó. Cái đó là gọi là quy ước của nhân loại. Chứ so với cái vũ trụ chân như là bất biến, mà tự nhiên bất biến của chân như đó thì chẳng có cái gì là giây, là phút, là ngày, là tháng, là năm gì hết. Cho nên cái tuổi của mình lại càng không có. Tuổi thì dựa trên ngày tháng, còn già thì dựa trên cái tóc bạc da mồi, lưng còm chân yếu rồi mà theo cái tác đó là mà nói già. Chứ già cũng chẳng là già gì hết. Thành 85 đông lụng, 85 năm, tuổi theo ngày tháng, già theo tác. Lú lẫn lần khân chợt nhớ chợt quên. Đây là nhắc nhở mình đó. Ai rồi cũng vậy hết, tuổi già là lú lẫn. Lú lẫn là cỡ như tôi đây, là tôi còn nói nhắc nhở cho Phật tử gần xa, cho tăng ni trẻ nghe được cái nào nghe vậy chứ. Của tuổi này là biết bao nhiêu người lú lẫn rồi nha. Quên hết trơn, không nhớ gì hết. Ăn cơm rồi mà nó chưa ăn, rồi mắng giết con cháu, nói sao không cho tao ăn. Mà con cháu nó nói, ông mới ăn rồi đấy. Thì con mới vợ ông ăn rồi, mà giờ ông nói, khách tới nó có cho ta ăn đâu. Là sáng giờ nó có cho ta ăn gì đâu. Mà kỳ thật là ăn rồi hai lần rồi, uống sữa một lần, rồi ăn thêm chuối bánh lần nữa rồi đó. Mà lại người ta lại nói chuyện chơi đó. Con cháu đợi giờ nó vậy, nó có sáng giờ nó có cho ta ăn gì đâu, mà kỳ thật ăn rồi hai lần, lú lẫn lận khân là vậy đó. Còn tiền bạc để đâu không biết, không còn được bao nhiêu không biết, mà cứ nói người ta ăn cắp. Còn có cái lạ nữa là đây là chuyện thật này, có một cái bà lão đó tám mấy tuổi rồi đó. À, nói này nghe nó kỳ, mấy người nói tôi nói tục chứ đây là sự thật. Không biết bà bận cái quần nhỏ gọi là quần xì lít đó của bà, rồi bà bỏ đâu. Mà bỏ mất rồi cái rồi sau đó của con cháu thì phơi, nó nhặt nó phơi bao nhiêu bà lấy hết ráo. Bà lượm hết của ta rồi, tuổi trẻ thì nó đâu có, nó nói mất, nó nói bài phơi bài mất hay gì đó, nó mua bao nhiêu, nó xài bao nhiêu, bà cứ bà lấy. Tới chừng mà phát hiện ra được đó thì ở trong cái chỗ, cái buồng của bà ngủ đó lấy ra nó cỡ 5-70 cái. 5-70 cái thì liếp, của già trẻ lớn nhỏ gì đủ thứ trong hết. Té ra là bà lão, bà ngoại, bà nội bà của mình ăn cắp, lấy hết trai của mình. Thì cũng vậy đó. Còn tiền thì cứ hô mất. Mà con cháu là nó cho không hết, nó nuôi rồi, nó có cái tiền chi, mà mình tiền còn được bao nhiêu đâu. Mà cứ hô mất à. Đó là tuổi theo ngày tháng, già theo tác, và lú lẫn lần khân nhớ chợt quên là vậy đó. Cái bài phản tỉnh đó nè. Thành ra viết cái bài này cũng là mượn cái cớ của mình để mình nhắc nhở mình, và đồng thời cũng là gửi tới Phật tử gần xa, tăng ni trẻ, ai đó nếu bằng lòng nghe để ý kinh nghiệm bản thân của mình là vậy đó. Nó giống nhau hết à. Và thứ hai, mượn nghĩa thời gian gẫm phận mình, vóc gầy sức mỏng trí minh minh. Chí minh minh này là chí minh là mờ chứ không phải chí minh là sáng. Chứ trí minh minh mà nó sáng là quá ngon rồi. Nhưng mà chí minh này là đồng âm mà dị nghĩa, đồng âm mà dị tự. Bất như tích âm đức ư minh minh chi trung dĩ di tử tôn trường trụ chi kế. Mình làm cái gì làm giàu làm có, tạo sự nghiệp để lại cho con cháu, nó không có bằng chứa cái âm đức mà để trong cái chỗ minh minh á, chỗ mờ mờ không ai thấy không ai biết hết á, mà cái đó là cái cách mà để cho con cháu lâu dài đó. Chứ minh minh là nó cái gốc của nó chữ đó đó. Bất nhiên tính động đất ư minh minh chỉ trung. Tích thơ dĩ di tử tôn, tử tôn vị tấn năng đọc, chưa sắp để cho con cháu, chưa ác con cháu đọc, chưa ác con cháu học. Tích kim vị vị tử tôn, tử tôn vị tấn năng thủ, chưa vàng chưa đô la để cho con cháu, chưa ác con cháu nó giữ. Nó cờ bạc dữ lắm, nó xài dữ lắm, nó đi lên sàn, mà nó lên sàn mà nó thua lần đó 2 tỷ 3 tỷ vậy thì cái sàn nào mà chịu nổi đây, cái tủ sắt ra mà chịu nổi đây. Tôi nghe có những cái đứa nó cũng hơi quen quen trong mình có nghe đó, nó giàu lắm, nó giàu lắm, gia đình nó chồng con nó bằng ăn nhầm cái lúc gì đó không biết, nó giàu lắm mà tới chừng nó lên sàn nó thua một lúc vậy đó là 2 tỷ 3 tỷ 2 tỷ 3 tỷ, mà thua 2-3 lần vậy mà nó chưa sạc nghiệp, thì cái đó cũng là hơi lạ đó. Có người kiếm từng đồng từng ngày khó cực dữ, còn có người sao nó lên sàn mà nó thua từng tỷ 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 vậy mà nó chưa hết. Tất nhiên là cũng có chừng nào nó cũng có hết chứ không, nhưng mà hiện giờ nghe tới đó đó thì nó chưa hết. Cho nên cái đầu tư mà lên sàn đó, cái đó không sướng. Người xưa người ta không chịu cái kiểu làm giàu đó. Ta chịu làm giàu bằng nghề nghiệp, bằng sĩ, bằng nông, bằng công, bằng thương, bằng binh. Hồi xưa người ta gọi là cái thành phần mà ca hát sướng đó, nhà vua chế độ xưa nó gọi là sướng ca vô loại. Nghĩa là cái thành phần mà ca múa hát cái sướng để làm vui, bán vui cho người ta, thì nhà vua hồi xưa chế độ vua đó nó kỳ thị dữ lắm, nó gọi là sướng ca vô loại. Cho nên là Cao Bá Quát hồi xưa, và con của một cái bà hát, bà đào hát đó, mà không cho thi á, cho nên Cao Bá Quát buồn bực lắm. Ông làm thơ ông xiêm xỏ, ông công kích những cái người học hành không giỏi mà được thi cử làm quan, còn chỉ vì cái tội là cha mẹ mình làm nghề ca kỹ mà không được thi cử, bị áp bức á. Sách vở thì ghi vậy đó. Thành ra Cao Bá Quát y giỏi lắm, y tức, y nói là trên văn chương trên thế giới này có 3 cái bồ. Một bồ văn chương là để cho toàn thể nhân loại, còn một bồ là của anh ổng, còn một bồ là của ổng. Cho nên là có giai thoại là xin mượn một bữa cái chợ để phơi sách đó. Rồi cho mượn cái chợ để phơi sách, rồi ảnh trải đệm ra, cái rồi ảnh nằm. Đây là không phải Cao Bá Quát mà đây là cái chuyện giai thoại, nằm ở cái phơi cái bụng ngoài trời á. Rồi ai hỏi em làm gì đó, tôi phơi sách. Rồi hỏi sách ở đâu, là vỗ cái bụng mình bệnh trên đây nè, một bồ sách ở trong này nè, sách của nhân loại có phần 3, anh tôi phần 3, còn tôi là phần 3 của nhân loại, tôi phơi đây nè. Đó là những cái giai thoại ta đặt ra chơi, nhưng mà để nói lên là cái tài năng, cái học hỏi của họ, cái trí họ dữ tợn, nó nói kiểu vậy đó. Thành ra là chứa vàng để con cháu không chắc giữ được. Chứa sách để con cháu chưa chắc con cháu đọc, chưa chắc con cháu học. Chứa tiền để con cháu lên sàn nguy hiểm lắm. Mà lên sàn còn đỡ, còn nó hút áp hiện nữa cả. Nó ăn nó chơi không vậy đó, một mặt nào lên sàn, còn mặt nào là hút xì ke ma túy áp hiện. Tiền nào mà chịu cho nổi. Cho nên là người xưa ta nói là chứa sách để con cháu chưa chắc con cháu đọc, chứa vàng để con cháu chưa chắc con cháu giữ được. Bất như tích âm đức, ư minh minh chi trung, không bằng chứa cái âm đức, để cái âm đức cho con cháu ở trong cái vô hình, ở trong cái thế giới vô hình gọi là minh minh chi trung, trong cái thế giới vô hình không ai thấy được. Thì chữ minh minh này là chữ minh đó, đó chữ minh là mờ chứ không phải là sáng. Mượn nghĩa thời gian gẫm phận mình, dốc gầy sức mỏm trí minh minh, nói gì giáo đạo cho ai nhỉ. À, câu này là tự nói đức thân mình à, cỡ này rồi còn nói gì nữa, giáo đạo cho ai nữa. Một nắm thân tàn bấy độ xuân, bây giờ đây là chỉ còn là một nắm thân tàn, tuổi già rồi còn nắm thân tàn, nó tính ra thì chưa biết bao nhiêu xuân. Xuân này nói vậy thôi chứ ai biết xuân là đúng mức của xuân là từ đâu tới đâu đâu. Đấy, cho nên là bây giờ là không có muốn nói nữa, là tự gẫm phân mình vậy. Mà gẫm phân mình cũng tức là nhắc nhở rằng là tất cả chúng ta là con người, là ai rồi cũng giống nhau như vậy. Thế thì là bây giờ trở lại cái bài mà tôi muốn nói với các Phật tử. Cho tới năm nay là tôi nói cái vô sắc giới này là nâng lên một tầm cao mới. Một tầm cao mới. Nó khác với cái tam giới mà tôi học hồi mình học. Hồi mình học mình cũng có hiểu khác hơn những người bạn của mình. Rồi mình dạy học mình cũng dạy khác hơn những người bạn của mình. Tuy nhiên bây giờ nó lại nâng lên một tầm cao mới nữa, nó lại rất là rõ ràng. Càng ngày nó càng rõ ràng dữ tận. Mà càng dữ tận rõ ràng thì lại so với những cái người bình thường, Phật tử bình thường, hoặc là những người mà không phải là đạo Phật thì nghe lại càng là trái, hoàn toàn là trái ngược với cái ý thức của người ta. Cho nên cái này là khó nghe dữ lắm rồi nè. À, cái bài mà tam giới đó, đó là cái phẩm dựa trên cái phẩm thí dụ, cái phẩm thứ hai của kinh Pháp Hoa, thứ hai thứ ba gì đó, cứ quên là nói lại không sao hết á. Kinh Pháp Hoa là nó có phẩm thí dụ. Tôi thì lú lẫn lần khân nhớ chợt quên, cho nên là cái phẩm thí dụ là phẩm ở trong kinh Pháp Hoa. Cái đầu đề là tam, nó có cái câu là tam giới vô an du như quả trạch. Thí dụ là lấy cái tam giới đó mà thí dụ đó. Cho nên là cái bài vô sắc giới này, rồi thỉnh thoảng này, từ từ chúng ta học tới cái bài dục giới, rồi cái bài sắc giới. Hình như có nói rồi cũng có, mà cũng có những bài chưa nói tới, cũng còn có những bài đó. Mà tôi nhắc này các Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ để ý về cái từ tam giới của đạo Phật, nó hay dữ lắm. Hay dữ lắm, sâu xa, sâu sắc lắm. Mà nếu mình xem thường mà mình cứ mình tụng là nguyên bộ đó là không ăn nhầm gì với đạo Phật đó nha. Cho nên kinh Pháp Hoa mà bắt tụng ngạn bộ là tôi buồn lắm, nghe cái đó cái tôi buồn dữ lắm. Mà mình buồn thì mình chịu chứ, cái đó là mình lấy tình sao hoặc vô mình chịu chứ ai chịu cho mình. Chứ cái phẩm tam giới vô an vô như quá trời, cái câu đó trong cái phẩm thí dụ là nội học một câu đó thôi là tu rụt xương. Tu nghĩa là cả một cuộc đời cứ dựa vào một câu tam giới vô an vô như quả trạch đó mà tu tập đó, thì là mình tuốt bỏ phiền não vô minh đau khổ của mình từng ngày từng ngày từng ngày một đó. Nó nhẹ nhàng y như mình leo núi mỗi bước rồi mỗi lên cao đó. Chỉ cần đọc một câu tam giới vô an vô như quả trạch là được rồi. Tụng làm gì? Tụng là đương nhiên là được tốt, không phải sao hết, đều là tụng là cốt là để hiểu. Xem, đọc, tụng cốt để hiểu chứ không phải là để tụng rồi hồi hướng công đức đó. Các ông tổ mà bài đặt tụng kinh là hồi hướng công đức đó, ông tổ giống chích mồ tổ. Trời đất ơi, kinh mà tụng rồi cái này, bài nào tụng kinh bài nào rồi cũng đã phúng kinh công đức thù thắng hạnh vô mưa biên thắng quốc gia hồi hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh tóc dạng vô lượng quang Phật sát. Cái ông tổ là ông tổ dốt đó. Nhưng mà tôi nói câu này ra là coi như là 99% những người tu hành là đều công kích tôi hết đó, công kích hết đó. Bởi vì hệ tu là tụng kinh là phải đọc cái bài đó. Mà đối với tôi là tôi cho là tổ dốt đó, dạy người ta ăn bánh vẽ, nói bánh vẽ, bánh vẽ mà lại nói cái cách rồi vẽ bánh vẽ rồi nói cái dạy cái cách ăn bánh vẽ, chứ cũng không làm được, không làm được cái bánh thì làm sao mà ngon được mà no được chứ. Cho nên là cái thấy của tôi bây giờ là tôi dùng cái từ của thời đại chơi, mình mượn cái từ thời đại mình nói là nâng lên một tầm cao mới, học những cái không lợi ích gì hết, tụng đọc những cái không lợi ích gì hết, còn nhiều cái lắm mà đều chỉ ra người ta ghét mình vậy thôi à. Ghét thì không phải mình sợ gì, nhưng mà đều có cái là mình cũng có lợi gì, mà người ta ghét mình thì làm cho người ta bị trần sa hoặc thì người ta cũng có lợi gì. Cho nên là nói với phần nào chút chút vậy thôi chứ cũng không dám nói nhiều. Nói nhiều người ta ghét nhiều, người ta ghét nhiều là ta bị tầng sao hoặc nhiều, còn mình thì cũng chẳng được cái gì. Chứ còn cái lối tu hành là siêu bài nay làm nó có những cái mà cái người mà có học đạo rồi nghe hết sức là khó chịu, bực bội, tội nghiệp, thương xót. Kinh mà đem ra mà tụng cả ngày thì tụng rồi cái bài nào y như bài đấy, lần tụng kinh nào cũng đọc y vậy, phúc kinh công đức thù thắng hạnh, có nghĩa là kinh tôi tụng nãy giờ đã công đức thù thắng vô lượng lớn lắm, nhiều lắm, con khỉ bốc cái gì nhiều cái gì vậy tổng, nói cái gì tổng mà nhiều. Phật nói kinh là để cho người ta tụng chơi vậy hả, tụng cho Phật nghe hả? Tu tầm bảy tầm bả vậy mà cũng bày đặt làm cho nó cực khổ thiên hạ. Phúng kinh công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước gia hồi hướng. Vô biên thắng phước, phước ở đâu thật? Kinh là Phật dạy để cho mình nghe, nhất thiết tu đà la giáo như tiêu nguyệt chỉ, cái đó là kinh Phật dạy đấy. Tất cả kinh Phật đều là như ngón tay chỉ trăng thôi. Người ta không biết trăng ở đâu, người ta không thấy trăng, thì cái người mà thấy trăng trước đó là dùng cái cánh tay, cái ngón tay chỉ trăng cho những người chưa thấy trăng, chưa biết trăng, nhìn nương ngón tay đó mà nhìn để được thấy trăng, chứ ngón tay không phải là trăng. Đó là cái câu mà của kinh Viên Giác. Nhất thiết tu đà la giáo như tiêu nguyệt chỉ, tất cả kinh giáo của Phật đều là như ngón tay chỉ trăng. Người trí nương ngón tay mà nhìn tăng, chứ ngón tay không phải tăng. Vậy thì tụng kinh công đức là thù thắng hạnh là dựa vào đâu mà công đức thù thắng hạnh? Kinh là phải để văn. Văn rồi bước thứ hai là để tư. Tư tức là tư duy á. tư duy mà thấy, mà tư duy và thiền định thì thấy nó đúng chân lý rồi, nó mới bắt đầu là tu tập thiền định, rồi từ cái chỗ mà bồi dưỡng tu tập thiền định nó phát sinh ra trí tuệ, tức là văn di tư, tư di tu, giống như là nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ vậy. Nhân kinh mà nó sinh ra định, nhân nghe kinh mà nó sinh ra định, nhân nghe kinh mà thân khẩu ý được trong sạch, được thanh tịnh. Mà từ thân khẩu ý trong sạch thanh tịnh là nó có cái thiền định, mà từ thiền định nó có ra trí tuệ. Chứ tụng kinh mà đem ra tụng cho Phật nghe là Phật ngồi đó mà nghe, 80 tuổi rồi mà ngồi cả buổi nghe vậy là nghe sao? Rồi lấy kinh đó đem ra nó tu tụng kinh nãy giờ đã công đức lớn lắm, thắng phước vô biên, tu nguyện hồi hướng, vô biên thắng phước gia hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, tu nguyện hết chúng sanh trong pháp giới. Chúng sanh hơn 8 tỷ người trên mặt địa cầu này, tu nguyện hết và tu nguyện cho pháp giới 10 phương nữa chúng sanh. Phổ nguyện pháp giới chư sanh tốc giảng vô lượng quang Phật sát, tất cả đều là sanh về cái cõi của Đức Phật A Di Đà hết. Đâu có dễ dàng vậy được. Tốc giảng vô lượng quang đó là nguyện đem cái công đức tụng kinh đó mà cầu sanh về cái cõi của Đức Phật A Di Đà đó nha. Vô lượng quang là Phật A Di Đà đó. Phật A Di Đà cái tên là cách nghĩa là vô lượng quang và vô lượng thọ. Mà đem công đức tụng kinh đó hồi hướng hết cho chúng sanh trong pháp giới để sanh về cái cõi của Phật A Di Đà, rõ ràng là bánh vẽ không? Cho mọi người, tất cả chúng sanh trong pháp giới nghe bánh vẽ rồi ăn, rồi vẽ bánh vẽ, rồi ăn bánh vẽ thì lấy gì mà no? Cho nên tôi nhắc các Phật tử gần xa đó, nghe là phải suy nghĩ, suy nghĩ rồi nó có chân lý rồi mới tu tập được. Chứ cái ông tổ đó là ông tổ tịnh độ đó, ông tổ đó là ông khai sát cái ông muốn kéo người ta về cái pháp môn tịnh độ một cách dễ dàng vậy đó. Mà tu tịnh độ là bằng cái gì? Bằng cái cách tụng kinh vậy đó. Tụng kinh vậy là lấy công đức tụng kinh cực khổ của mình đó, rồi mình đem mình đổi kêu Phật Di Đà nó tu tụng rồi đó, ông phải ghi nhớ đi nữa là tụi tôi chết rồi kéo tụi tôi về khỏi nước đó. Nói vậy sao được? Nói vậy thì người trí ai mà nghe được? Phật Thích Ca hồi đó đâu có tụng kinh nào đâu. Vậy rồi Phật Thích Ca là sao? Phật Thích Ca không có nghe cái từ phúc kinh công đức thù thắng hạnh gì hết đâu. Dù biện thắng phước già hướng không có. Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh không có. Tóc giảng vô lượng quang mặt sát không có. Vậy thì Phật Thích Ca là chẳng có tu hành gì hết. Dở hơn mình ngày nay hay sao? Vì kế đó là nguyện tiêu tâm chứng trừ phiền não. Tâm chứng phiền não là mình phải trừ, mình phải sửa chứ, nguyện là nguyện cái gì? Nghiệp chướng, ba chướng, phiền não chướng, cái đó là tự mình phải tu tập, mình phải nghe rồi suy nghĩ rồi tu tập và phải thực hành nè. Chứ nó nguyện, nguyện không thì đâu có được. Tôi muốn ăn cơm, tôi đói bụng quá, tôi muốn ăn cơm mà nói hoài mà không cấy lúa và không giã gạo, không xay lúa mà không nấu cơm. Mà ngồi nói tôi đói bụng, tôi muốn ăn cơm quá, tôi thèm cơm quá, nói vậy có được no không? Tôi muốn cái bãi cất chó dính trong giò tôi tróc ra đừng thú nữa, tôi muốn cho cái cẳng tôi nó dính cất đừng thú nữa, mà nói hoài mà không rửa nó có ra được không? Là cất nó dính trong cái áo quyển, trong cái quần áo thì phải cởi ra mà giặt hoặc là tóc lên nó mới hết thúi chứ. Cho nên tôi muốn cho nó hết thúi, tôi muốn rửa mà nước không có rửa thì làm sao cho hết thúi được. Cho nên là cái bài đặt ra mấy cái bài mà nguyện cầu đó không có được. Không được là không được. Cất dính, cản dính, đùi dính, thân mình là phải rửa thôi. đích thân phải tìm nước mà rửa. Mà rửa là đời nay người ta nói rửa là phải có xà phòng nữa cơ. Chứ rửa không thì lấy cỏ và chùi cũng được, hồi xưa có xà phòng có. Thì lấy cỏ, lấy lá để nó chùi xác vô cũng rửa được. Phải kỳ thôi à, không có xà phòng là phải lấy cỏ, lấy rác mà chùi mà kỳ nó mới hết thúi chứ. Chứ nguyện thì nguyện cái gì, tôi muốn cho nó hết thúi. Mà không có kỳ, không chùi, không có rửa nước. Cho nên là mấy cái bài nguyện đó gần đây là tôi đọc tôi buồn vô cùng. Tôi buồn mấy ông tổ của tôi. Tại mấy ông sinh trước rồi mà tôi phải kêu bằng ông tổ vậy thôi, chứ còn dạy vậy tôi đâu có chịu. Nguyện tiêu tâm trước trừ phiền não, nguyện tiêu ba cái trước. Phiền não trước, trời đất ơi, phiền não mà nguyện nó tiêu sao cho được. Tham sân si mạng nghi thân kiến miên kiến tài kiến kiến tổ giới cấm thủ mà nguyện cho nó tiêu sao được. Phẫn hận vũ não tật sang, nguyện nó tiêu sao được. Cuốn xỉn hại kêu vô tàm vô quý điều cử hôn trầm, bất tích giải đại phóng vật thất niệm tối loạn bất chánh tri, bất định nói miên tầm từ, nó về đặt cái trong đó gọi là tâm dương và tâm sở, cái đó là tự mình phải điều phục đó, chứ nguyện sao cho nó tiêu được. Vậy mà bảo rằng nguyện tiêu tâm trước trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu. Trí huệ ở đâu? Anh không tu thiền, anh không có tu định thì làm sao có trí huệ được? Mà nguyện cho nó được trí huệ là sao? Phổ nguyện tội trước tất tiêu trừ. Tội trước làm sao anh tiêu trừ được? Anh nguyện ai? Ai làm cho tội trước anh tiêu trừ? Cho nên tôi đã đọc những câu kinh nó buồn ơi là buồn. Vậy mà bây giờ đây tân ni trẻ của mình là cứ tụng cái đó mỗi ngày vậy đó. Không tụng là họ đuổi mình ra khỏi chùa. Họ bắt mình tụng vậy thì đánh chuông, đánh mỏ, ken ken, cốc cốc để chứng tỏ rằng trong chùa của mình là có tu hành. Mà học như vậy có nghĩa là mình không có tu hành gì hết đâu. Thấy thì mình có như mình tu hành rất dữ mà kỳ thật mình không có tu hành được gì hết đâu. Cho nên tôi có làm bài thơ đó. Giải thoát ta cần một lối đi. Tu không an lạc hướng sai rồi. Chỉ nam định vị la bàn hỏng. Đất sụp trời nghiêng. Là trục quay. Tôi có làm bài thơ đó để nhắc nhở cho mình và nhắc nhở cho Phật tử cũng như nhắc nhở tăng ni trẻ phải để ý cái đó. Giải thoát ta cần một lối đi, phải có cái lối đi. Có đi thì mới có đến, cho nên giải thoát ta cần một lối đi. Phải có cái phương pháp tu tập, phải có phương pháp, cái phương hướng tu tập. Phải có cái định hướng đàng hoàng, cho nên giải thoát ta cần một lối đi. Tu không an lạc hướng sai rồi. Tu mà mình nói mình tu dữ lắm, mình nói miệng không á, mà không có an lạc gì trên là cái hướng đi mình sai rồi đó. Là hướng đi tật hướng rồi đó. Tu không an lạc hướng sai rồi. Chỉ nam định vị la bàn hỏng, tức là phải mình muốn đi biển phải có cái la bàn. Ta lái máy bay cũng có la bàn, ta đi vô rừng, ta tìm ngọc, tìm ngà gì trong rừng rồi còn đi vô cũng phải có cái la bàn để nó chỉ hướng mới được. Mà cái la bàn chỉ hướng định vị của mình đã bị hỏng hư rồi. Cho nên mình tu hành mà không có an lạc là tức là cái hướng của mình lạc rồi. Chỉ nam định vị la bàn hỏng. Có lẽ là do sụp đất đó, do đất động đó, do trời nghiêng mình nó lại tiếp tục quay rồi, cho nên mình tu mình nó có an lạc. Chứ mà các vị mà tu đúng là có an lạc ngay. Mà muốn tu đúng là mình phải điều phục cái tâm mình, thân mình, ý mình, chứ không có cầu nguyện được, không có là nguyện tiêu tam chướng. Tam chướng sao nguyện được, trừ phiền não ai trừ cho mình? Cho nên là mấy cái ông đó gọi là tổ thì mình cũng không có công kích với ông chi, nhưng mà đều nói cái đó là nói cái cách làm vẽ bánh vẽ rồi dạy ăn bánh vẽ thì lấy cái gì mà no được. Nhắc nãy giờ lâu lắc rồi mà chưa có vô cái bài vô sắc giới gì hết trơn. Tôi muốn nói rằng là cái trong cái phẩm qua đó, cái phẩm thứ hai là phẩm thí dụ đó, các vị đọc cái đó đi.
Phẩm thứ ba.
Phẩm có cái nhan đề là phẩm thí dụ phẩm, tức là cái phẩm thí dụ. Mà thí dụ đây là lấy cái từ tam giới vô ăn du như quả trạch đó, cái câu đó để làm cái phẩm thí dụ, nội dung của phẩm thí dụ là câu đó. Nếu ai là những người mà còn ở trong tam giới, chưa ra khỏi được tam giới là không bao giờ có an ổn, không bao giờ có hạnh phúc. Giống như ở trong cái nhà đang cháy vậy đó, chỉ quả trạch là cái nhà cháy, cái nhà lửa đang cháy một ngục vậy đó. Mà Kinh Pháp Hoa nói rằng cái nhà đó chẳng những lửa cháy mà lại còn ở trong đó cái chỗ mà nó chưa cháy đó là nào là rắn rít, hổ báo, xài lang hổ báo, đủ thứ rắn độc, bùa cạp, các cái con độc trùng, độc thú ở trong cái nhà đó. Nó sắp hãm hại con người. Nếu con người có ai ở trong đó thì đều bị những cái loại độc trùng, độc thú, rắn rít, ngô công, xài lang, hổ báo hãm hại. Một mặt nào thì một mặt khác thì lửa nó cháy dần dần nghĩa là nó đi tới cái chỗ tiêu hoại cuộc đời. Cho nên cái phẩm ví dụ đó có cái từ là tam giới vô an du như quả tập thể, còn ở trong tam giới là không bao giờ có sự an lành, sự hạnh phúc. Giống như ở trong cái nhà đang cháy mà đầy đủ thứ nguy hiểm, độc trùng, độc xà, độc thú ở trong đó vậy. Thế thì là tam giới là dục giới, là sắc giới, là vô sắc giới. Mà nói đến bài giới này thì nó dài lắm. Cái bài này cái đầu đề là vô sắc giới. Tôi muốn nhắc với các Phật tử gần xa rằng nếu các vị hỏi tôi tu cái gì trước là tôi đề nghị rằng các vị tu tập cái bài vô sắc giới này trước nhất. Bởi vì nếu mà các vị chịu nghe cái bài vô sắc giới này trước nhất, trước khi vào đạo đó, là các vị vô đạo thì vào được đạo Phật đó, thì các vị mới là cái người tu đạo Phật thiệt. Còn các vị mà nghe cái bài vô sắc giới này mà không nghe nổi đó, nghe rồi mắng chửi tu lầm thầm đó, là các vị có bỏ ra 1.000 tỷ mà cúng Phật đi nữa, để tạo chùa đi nữa ha, thì cũng giống như là vợ của Võ Đế và Lương Võ Đế vậy đó. Hai vợ chồng làm bậy bạ tốn tiền biết bao nhiêu của dân Trung Quốc hồi xưa, mà Lương Võ Đế cuối cùng làm hòa thượng 4 lần, vô chùa vô ra 4 lần làm hòa thượng, mà sau đó rồi là ngu quá, ngu đần quá, rồi cuối cùng rồi bị giặc nó bắt, nó nhốt rồi chết rụt ở trong tù á. Mà Lương Võ Đế tưởng đâu là vợ mình bị đọa thành con rắn, rồi nhờ lại sám hối mà được thành lên trời. Cái đó, trong kinh viết vậy đó, kinh đó là kinh dởm, kinh người ta sáng tạo ra, người ta nói bậy để người ta lôi kéo con người gọi là tu, chứ tu như vậy sao trúng được. Con người chết rồi là thành rắn, rắn rồi cái là do tụng Lương Hoàng Sám lại sám hối cái ông giờ ông Chí Công Hòa Thượng đó, ông viết cái bài văn cái cuốn gọi là Lương Hoàng Sám đó, cái này tụng cái mời thầy chùa tụng cả mấy trăm ông vậy đó, cái lại tụng thời gian cái vợ Lương Giáo Đế từ con rắn trở thành là trời từ con rắn trở thành trời. Rồi báo mộng cho Lương Giáo Đế biết rằng em nay em đã thành trời rồi. Mà nếu như thật sự mà em đã thành trời rồi thì em giúp Lương Giáo Đế đừng để người ta giật nó bắt nó dốt chứ mới phải chứ. Em đã thành trời rồi mà em để giật nó bắt anh thì nó nhốt anh trong tù, anh chết vậy là làm sao gọi là em đã thành trời mà anh nỡ để cho anh vậy, em nỡ để cho anh vậy là sao? Cho nên nội nói chuyện tình tứ âu yếm thôi mà cũng thấy vậy rồi thì làm sao mà gọi là kinh Phật được. Em từ con rắn, cái thân rắn mà em đã thành trời rồi mà anh nỡ để, em nỡ để cho anh bị giật mắt. Em không báo cho anh biết rằng là cái thằng giặc mẹ mà anh tha đó là thằng đó nó sẽ phản anh. Nó phản anh rồi nó không nghe lời anh. Rồi nó bắt anh, nó giam anh. Em không nói cái đó cho anh. Cho nên tôi nói cái người học Phật phải sử dụng cái trí mà nghe. Nghe rồi cái bụng văn đó. Văn như tư như tu đó. Nghe rồi phải suy nghĩ rồi mới tu. Chứ nói bậy dữ tận vậy mà mình nghe được là mình còn cái gì nữa là đệ tử Phật chứ. Thành ra trung ngôn nghịch nhĩ, nhưng mà người xưa đã nói lương dược khổ khẩu lại ư bệnh, mình trung ngôn nghịch nhĩ lại ư hành. Thường thường mà người bệnh ta uống thuốc rồi mà thuốc hay thì nó phải đắng miệng dữ lắm. Thuốc hay đắng miệng mà nó mới lợi, nó mới lành cho cái người bệnh. Người bệnh mà muốn lành thì phải uống thuốc là phải là có khi thuốc hay thì đắng dữ lắm, khô lắm. Lời ngay là nó trái tai. Tôi nói cái bài Vua Sắc Giới này nó trái lên tai không biết bao nhiêu người mà nói. Bởi vì sinh ra con người thì cha mẹ nhiều khi không đâu đâu không không có học Phật, là tự đào tạo cho con mình một cái thứ, một cái tâm hồn yếu đuối sợ hãi. Con ăn cơm đỏ, con đừng ăn cơm đỏ, con ăn cơm đỏ là quỷ sứ nó gom cái cơm này lại cái nó đựng đó. Cái tới chừng mình chết rồi cái nó bắt mình ăn ngay cả mấy cái lu giòi giòi tửa đó, cho nên con đừng có ăn cơm đừng có cho đổ đổ một hộp cũng lượm lên này ăn gì, cơm đó là ngọc ngọc của trời, dạy tầm bậy vậy đó, cơm gạo là ngọc của trời cho nên ăn đừng có cho đổ tháo là quỷ sứ nó lượm lại nó gom lại để đó cái nửa thằng giòi cái đựng giết rồi nó ba bốn cái lu giòi vậy đó, nửa mình chết rồi nó bắt mình ăn giòi. Thế là vô tình mình dạy con mình nó phải sợ cái thứ quỷ sứ mà không bao giờ có, và sợ cái thứ giòi đựng trong mấy lu đó cũng không bao giờ có, và cơm mà nó là cái ngọc của trời cũng không phải của ngọc của trời gì hết. Người ta trông người ta ăn cái cơm gì mà cơm ngọc của trời. Cho nên cái lối giáo dục mà không có trí tuệ, giáo dục mà lạc hậu, do cái tâm hồn mê tín quyến hoặc quan đường, mà vô tình mà mình đào tạo cho trẻ con một cái tâm hồn ngu si đần độn sợ hãi, sợ hãi quỷ sứ mà thứ quỷ sứ không bao giờ có. Diêm Vương nó trị tội Diêm Vương cũng không hề có. Cơm là cái ngọc của trời, ngọc trời là của trời, là nói tới trời là nói là trên trời là có ông Ngọc Hoàng Thượng Đế, rồi có Nam Cực Tiên Ông, rồi có Thái Thượng Lão Quân, rồi vân vân ở trên trời. Nói cái đó cũng đào tạo ra một cái thứ vô hình siêu hình vô căn cứ. Cho nên là cái giáo dục bình thường thôi, mà do cái nguồn tư tưởng lạc hậu, cái giáo dục sai lầm, tội nghiệp lắm. Còn lỡ mà cái quần áo mà nó phơi nó bay nó mất, nó rớt ở dưới sông á, rồi nói cái quần áo đó mà phơi nó rớt xong vậy nó cái rồi thằng Ngũ Long công chúa hay là thằng bố Ngũ Bá Linh gì đó nó lấy quần áo đó nó hay con gái thì nó thằng Ngũ Bá Linh nó lấy quần áo của đứa con gái ra nữa, nó bắt đứa con gái đó bắt mình đường dưới, nó bắt nó làm vợ nó. Còn cái quần áo đó của thằng trai mà bay xuống sông á, thì Ngũ Long công chúa nó lấy quần áo đó, cái nó ôm quần áo đó, nó lấy nữa, nó bắt cái thằng trai đó xuống làm chồng nó, cho nên chồng nó cũng mất đằng dưới. Trời trà ơi, tôi nó chịu không có nổi rồi nha. Chứ còn quần áo thì thiệt sự giờ nó muốn mất gì nó mất chứ, nó muốn bay đâu nó bay chứ. Mà nó bay rồi thì nó xuống nước rồi nó mục cái chứ, ở đó Ngũ Long nào mà lấy mà ôm mà có thằng bố nào mà cất cái đó mà để mà hy vọng làm vợ bao giờ. Vậy mà dám dạy cái kiểu vậy. Hồi nhỏ tôi ở nhà quê là dạy vậy đó, còn ở thành phố thì có những người ta thông minh, trí thức, người ta không nói vậy. Nhưng mà đa số là dạy kiểu vậy. Làm sao mà con cái nó không nhát, nó không sợ hãi. Còn nó đi đường bằng đêm vậy đó, nghe cái gì xào xạc chút rồi nó ma. Nó thấy cái bóng cây, cái tàu lá chuối đông đưa vậy cũng nó ma. Là vô tình mà đào tạo ở trong trung tâm hồn của những cái đứa trẻ vậy đó, có cái hồn ma, cái bóng vía ma, ma quỷ. Thì làm sao mà nó không sợ. Rồi tới năm trong đình lại cúng thần, tế thần. Rồi rước hát bội về cúng hát chầu để tế thần. Thì làm sao mà con nít nó không sợ thần. Nó tưởng tượng rằng trong cái thỉnh sắc đó, thỉnh sắc là cái nhà của ông cả, ông chủ gì, ông thờ cái sắc. Mà sắc là cái gì? Sắc là một cái miếng giấy, một cái văn bản của nhà vua. Mà nói nhà vua chứ không có ông vua nào giết hết á, mấy cái ông quan á, quan của nhà vua đó, tể tướng hay là ông thứ sử gì đó, ông giết ra rồi lấy cái ấn của nhà vua, nghĩa là vua bằng lòng cho thì nó có đóng cái ấn. Mà ấm không phải là ấm cái nhà vua đâu, ấm cỡ quan tể tướng là được rồi, dưới nữa cũng được. Đem về thờ cái đó gọi là thờ cái sắc. Rồi rước cái sắc thần như vậy, để đánh trống, đánh chiêng đi rước sắc thần từ cái nhà của ông cả chủ đó trở về, đi tới cho cái đình, rồi để cái sắc thần nó lên cái đình đó, rồi mới tế lễ làm heo, làm bò, mới cúng. Tôi hồi đó tôi làm học trò lễ thứ đó đây nè. Cho nên là cái nghi thức vào rồi lễ là tôi rành lắm. Thủ phục bái hưng bái ân bình thân đó là học trò lễ đấy. Mà bắt đầu vô là chánh tế bồ tế diên quang hương chất tẩu gì, tức là mời ông chánh tế bồ tế diên quang hương chất có thầy khai thầy phó luôn, phải tự vị. Hồi nhỏ là thì tôi học cái học trò lễ đó, có ông cả ổng là thuộc vợ cô bác mình đó. Ông đi ngang ở chỗ mình tập á, ông nói mà khỏi bay mới làm đàng hoàng nha. Đàng hoàng tôi bay mà làm không có ra gì á. Thằng là đứng cái lưng cong vòng như con ngựa trời xin lửa đó, tao bắt tao cho, tao trói đôi gốc sao cho, đái đầu tụi mình nổ bọt đó. Ông ham vậy đó. Tôi nghe tôi cũng hơi ớt ớt mà tôi cũng hơi buồn buồn. Trời đất ơi, mình tập mình học, ông nói Ông nói nếu mà làm không vừa ý, ông bắt cậu gốc sao, ông tái đầu nó bọt. Ông là thuộc về cha, thuộc về bác, thuộc về chú, và ông là ông cả, thì mình đâu cho ông nói gì. Nhưng mà tôi nghe vậy là mình thấy thấy mình hơi hèn hạ quá. Ông coi thường quá. Coi thường những người mà làm hương văn, hương lễ, học trò. Là vì ông là chú bác mà lại ông cả nữa. Tới cái lúc mà tôi vô mà tôi hô, tôi nói chanh tê bồi tê viên quang hơn chức tự vi, thì lúc bây giờ là thầy cai thầy phó rồi, mặc áo xanh áo vàng áo đỏ ông cả rồi, lợi quỳ hết rồi. Lúc đó tôi khoái được bụng, tôi nói ông đòi trói tụi tôi đái trên đầu nổ bọt, bây giờ tôi kêu ông lại ông phải quỳ, kêu bái cái ông lại. Mình nói hưng, cái ông đứng lên, bái, ông phải lại, hưng bái hưng bình thân. Cái này mày hô bình thân là mấy ông phải đứng lên à. Lúc đó tụi mình nói, đấy, bữa hôm ông mắng tụi tôi, bây giờ tôi ra lệnh ông phải làm theo. Đó là nói cái chuyện đó là từ cái chỗ đó mà sanh ra có thần đó, chứ không có thần khí khô gì hết á. Đối với đạo Phật là không có nghe cái ông thần, cái thần đó là vô phong. Thần là vô phong, còn quỷ là do người ta tự hù ra người ta sợ, chứ có con quỷ nào. Nếu mà người chết mà thành ma với thành quỷ vậy thì những cái trần vật mà nó chết lần cả triệu 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 người đó rồi đi đâu cũng lụng ma quỷ dày đặc vậy đó, làm sao người ta sống. Thì ma quỷ vậy đặt như vậy rồi nó giật hết của ta ăn, nó không làm gì hết trơn, mà nó giật của ta ăn rồi ta lấy gì người ta ăn đây. Rồi bên Nhật cái động đất một cái gì thì trời chết bao nhiêu triệu người. Ở Đường Sơn Trung Quốc ở đó một lần động đất cái Đường Sơn đó chết bao nhiêu triệu người đó, rồi ta lấy gì ta ăn, rồi hồn vía nó ở đâu. Chẳng lẽ là thờ có cái đài gì đó, cái đài chiến sĩ vô danh hay gì đó, rồi ở đủ sao? Cho nên là cái chuyện mà gọi là ma quỷ đó là người ta tưởng tượng nhau, chứ không có ma quỷ. Còn cái người bị ma quỷ bắt là cái người đó, là do cái người đó cũng là do cái đầu óc, cái thần kinh, rồi người ta tưởng tượng, người ta sợ hãi mà ra. Chứ đạo Phật thiệt là không bao giờ sợ ma sợ quỷ gì hết á. Ma quỷ không sợ, thần là do vua phong, do quan phong, vua phong. Thánh là vua các cái nhà tôn, do các nhà tôn giáo phong. Các nhà tôn giáo ta phong ai chết là thành thánh. Cái người có công với cái tôn giáo đó ta phong làm thánh. Ví dụ như Vatican thôi, có cái lần đó đòi cho Việt Nam mình cho phong 180 ông gì đó, 180 ông gì đó phong thánh. Rồi cái năm 63 đó thì cũng có 7-8 ông tự thiêu để chống đối giặc giả chiến tranh có phe đó mà. Rồi Phật giáo mình cũng bày đặt là phong thánh. Thành ra thánh là do các cái vị lãnh đạo tôn giáo ta phong để ta lấy lòng, để ta động viên những người mà hy sinh vì cái tôn giáo đó, thì họ chết là ta phong thánh. Còn những người có công lao với vua, với nước á, thì khi chết là vua họ phong thần. Thì thần với thánh là do người ta đặt ra ta phong, chứ không có thần thiệt là cái gì hết. Cũng chẳng có thánh thiệt, chẳng có ma quỷ thiệt. Còn nói trong đạo Phật thì cũng chẳng có Bồ Tát thiệt. Bởi vì chữ Bồ Tát là hữu tình, giác là giác hữu tình, là tất cả mọi người đó, nếu ai mà biết làm lành, ai mà biết làm những việc lợi mình, lợi người, lợi ích cho chúng sinh, lợi ích cho nhân quần xã hội, thì người đó gọi là người đó là Bồ Tát. Chứ Bồ Tát mà thờ bằng cái hồn Bồ Tát đó là cái đó không đúng rồi. Cái đó là cũng do tưởng tượng mà ra, chứ không có ông Bồ Tát nào bằng hồn hết á. Cho nên là mấy người mà đi biển mà nó chụp được cái hình nó Quan Âm ngoài biển cứu người ta khỏi chết biển người kia đó, cái đó là do tưởng tượng mà ra,
Chứ Quan Âm không phải là cái hình đứng trên mây ở ngoài biển hay là trên trời gì hết á. Có lúc đó có người đi máy bay họ chụp hình được, họ nói chụp hình được Đức Quan Âm ở trên trời đứng trên mây, cái đó người ta lừa đảo bịp bợm để ta gạt ngẫm ai đó để với cái dụng ý gì đó chứ đâu có thiệt. Đạo Phật không bao giờ mà chịu nghe cái như vậy. Đạo Phật là phải văn như tư, tư như tu, nghe rồi suy nghĩ kỹ rồi mới tu, chứ còn Đạo Phật không có chịu làm vậy đâu, không chịu nghe cái đó. Cho nên trong hư không không có Bồ Tát, trong hư không cũng không hề có Phật. Nói rằng trong hư không mà có Phật, có Bồ Tát là vô sắc giới, đây là cái từ này là nãy giờ chưa nói tới đây. Ở trong cái cõi mà không hề có cái gì hết, đó gọi là vô sắc giới, tức là cái thế giới không có vật chất. Thế giới không có vật chất. Thế giới không có hình, ảnh, không có tướng mạo, gọi đó là vô sắc giới. Do vậy mà những ai mà tin ma nè, tin quỷ nè, tin thánh nè, tin thần nè, tin Bồ Tát nè, tin Phật ở trong hư không đó, là những người đó là những người thuộc về cái thành phần là mình tự đặt mình là cái thành phần vô sắc giới. Tin tưởng ở nơi cái cõi, cái cảnh giới mà không hề có cõi gì và cũng chẳng có cảnh giới gì và cũng chẳng có con gì, thằng gì, ông gì, đấng gì ở trên đó hết. Mà do mình tưởng tượng ra. Thì cái người mà tưởng tượng ra như vậy đó gọi là người đó đang ở trong, sống trong vô sắc giới. Người đó không bao giờ có an lạc, không bao giờ có hạnh phúc. Cho nên Kinh Pháp Hoa gọi là tam giới vô an, du như quá trật. Ai ở trong tam giới là không an ổn, không hạnh phúc, không có giác ngộ giải thoát gì được hết. Không có sự sung sướng nào được hết, giống như ở trong cái nhà đang cháy mà bị ở trong đó lại còn có xài lang hổ báo, rắn rít một cặp vân vân, nó hãm hại mình đó. Mà cái tâm hồn mình ở vào vô sắc giới đó là cũng y như ở trong cái nhà cháy vậy đó. Do vậy cho nên tôi nói với Phật tử gần xa rằng đừng bao giờ tin một cái gì khác ngoài con người. Cái tâm của con người làm cho con người sống ở cõi Niết Bàn, an lạc hoàn toàn, không có một chút xíu khổ đau nào. Thì cái Niết Bàn an lạc thanh tịnh như vậy là cũng do tâm con người tạo nó ra. Tâm của con người làm cho con người sung sướng, an lành, hạnh phúc, không có một chút xíu khổ sở nào. Đó là cảnh giới cực lạc. Mà cảnh giới cực lạc cũng do tâm con người tạo nó ra. Kỳ quốc chúng sinh vô hữu chúng khổ, đản thọ chi lạc, cố danh cực lạc. Cái đức cực lạc, cực lạc là gì? Là chúng sanh, là những người nào ở trong một cái hoàn cảnh, cái môi trường mà không hề có sự khổ nào hết, luôn luôn là an vui, là nhẹ nhàng, là thanh tịnh, là hạnh phúc, thì người đó gọi là người đó đang ở cảnh cực lạc đó. Do vậy cho nên Niết Bàn cực lạc là cái tên thì gọi thì có hai tên, nhưng mà kỳ thật là một thứ. Thì thật là cái cảnh giới không hề có cực khổ, không hề có vô minh, không hề có phiền não, không hề có khổ đau, không hề có bất mãn, bất bình, bất như ý. Thì gọi đó là cực lạc, gọi đó là Niết Bàn. Chứ không có ở đâu hết á. Không có cảnh giới nào, tưởng tượng ở xa xôi nào hết. Bằng cớ là Đức Phật Thích Ca sống trên cái đất nước Ấn Độ mà Đức Phật đã có Niết Bàn rồi đó. Chúng ta bất cứ ở Âu, Á, Úc, Mỹ, Phi, trong năm châu mà chúng ta có an lạc, chúng ta có hạnh phúc là chúng ta ở cực lạc Niết Bàn rồi đó. Chứ không có tưởng tượng ở thế giới vô hình nào hết. Tưởng tượng ở thế giới vô hình nào đó là chúng ta là tự diệt mình, tự diêm mình, tự là đẩy mình, tự giam hãm mình ở trong cái thế giới vô sắc vô hình, gọi là vô sắc giới. Bữa nay nói không hết nổi cái bài này đâu. Cái bài này nó cần thiết lắm. Và nó quan trọng lắm. Vậy là bữa nay là coi như là giới thiệu tổng quát đi. Bữa mai mốt gì sẽ nói rõ, sẽ đi sâu vào cái bài thơ này. Sẽ đi sâu bài thơ này. Tôi xin nhắc với Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ là tam giới nó quan trọng lắm đó. Tam giới vô an du như hoa trạch là cái phẩm thứ ba của Kinh Pháp Hoa, nó quan trọng lắm đó. Không học cái này là tu, gọi là tu, chúng ta tu. Tu cái này cái kia chúng ta bỏ ra cả ngàn tỷ, chúng ta cất chùa. Chúng ta làm cả tâm cả ngàn cái tượng, Lương Võ Đế hồi đó là vợ chồng Lương Võ Đế là làm tượng Phật dữ lắm mà nghe. Và có nhiều cái đời thời xưa là làm cả hàng chục vạn cái tượng Phật á. Bây giờ cũng còn tượng cả bao nhiêu ngàn tượng ở bên Trung Quốc á. Mà tượng là tượng chứ tượng không ăn thua gì với Phật. Không ăn thua gì với trời Phật hết á. Cho nên là cái đó là quyển hoặc quan đường mê tín dị đoan này, người ta nặng ra, người ta tưởng tượng vậy để lại vậy cho chết người chơi chứ không có được cái gì đó, cực khổ người. Gửi gắm tâm hồn trong đó là thuộc về thành phần vô sắc giới, tưởng tượng. Chứ trong những cái tượng đó không có giúp đỡ ai được cái gì hết. Và những cái người mà mình tưởng tượng ở trong hư không phù hộ đó cũng không có ai phù hộ gì được hết. Do vậy mà cái bài vô sắc giới này là vô sắc làm sao có đấng thần. Thân kia, thần kia pháp nọ hỏi gì sanh. Thần vua mang tặng sau khi chết. Thánh giáo quyền phong để dũng lòng. Hôm nay thì đã để là cái bài vô sắc giới nó như thế. Để nhắc nhở tới đó, bữa sau nói tiếp. Tại vì nó quá sâu sắc, tại vì nó quá thiết cận cho đời sống của người đệ tử Phật, đời sống tăng ni trẻ, đời sống Phật tử gần xa. Cho nên cái này phải nói nhiều một chút, để cho suy gẫm nhiều hơn, thiệt kỹ, để đừng có lệch cái mục tiêu. Tu theo đạo Phật là phải có an lạc, phải có hạnh phúc. Gửi gắm tâm hồn trong cái thế giới siêu hình, vô căn cứ là không phải đạo Phật. Mà tu không phải tu theo đạo Phật, làm chi mục tiêu không đúng đường lối của Đức Phật thì gọi là tu mà không hề có an lạc, không hề có hạnh phúc. Tôi xin ngừng ở đây. Già rồi nói như đó là còn nói được là cũng là đóng góp nhắc nhở được phần nào cũng quý rồi. Xin mong rằng là các vị Phật tử cũng như tăng ni trẻ để ý vấn đề tam giới nha, bắt đầu bữa sau nói tiếp. Xin ngừng ở đây. Chúc an lạc.